Ngày của Chúa. Trích phần gợi ý giảng của cha Carolo Hồ Bạc Sái. Gợi ý thứ nhất, thời gian. Trong kho tàng văn hóa phong phú của Trung Quốc, người ta đọc thấy một câu chuyện răn đời sau đây. Ngày xưa, có một vị hoàng đế tuổi đã quá bát tuần mà vẫn chưa đọc được một quyển sách nào của các bậc thánh hiền. Bộ sách mà nhà vua thèm khát được đọc là bộ sách lịch sử loài người. Nhưng khốn nỗi cuộc đời nhà vua, từ mái đầu xanh đến lúc tóc đã bạc phơ, răng đã long, không lúc nào rảnh rỗi thư nhàn. Cuộc đời nhà vua luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm xương gối tuyết trên bãi chiến trường của thời chinh chiến loạn lạc. Nay chinh phục nước này, mai ngăn chặn nước kia xâm lăng. Đôi mắt của nhà vua chỉ nhìn thấy có gươm giáo và máu lửa. Nhà vua rất ân hận vì trong suốt cuộc đời chưa có hân hạnh được đọc một trang sách của các bậc thánh hiền. Nay chiến tranh đã tạm yên, đất nước đã thanh bình. Nhà vua muốn dành thời gian còn lại để đọc cho kỳ được bộ sách lịch sử loài người, để tìm hiểu xưa nay con người sống để làm gì, chết đi về đâu. Nhưng phiền một nỗi, tuổi của nhà vua đã quá cao mà bộ sách lại quá dày. Biết sức mình không thể đọc hết bộ sách, nhà vua ra lệnh cho viên quan ngự sử làm thay mình công việc khó khăn ấy. Với sự giúp đỡ của một ủy ban 50 người, viên quan ngự sử bắt đầu miệt mài đọc sách. Sau 10 năm cấm cúi đọc, viên quan ngự sử và ủy ban đã có thể tóm tắt bộ sách lịch sử loài người thành 10 cuốn và mang vào triều đình dâng lên nhà vua. Nhưng vừa nhìn thấy 10 cuốn sách và đo lường tuổi tác sức khỏe của mình, nhà vua lại cảm thấy không còn đủ sức đọc hết bộ sách dù đã được rút ngắn thành 10 cuốn. Nhà vua bèn ra lệnh cho viên quan ngự sử và ủy ban tiếp tục làm thêm một thời gian nữa. Sau 5 năm làm việc thêm, viên quan ngự sử và ủy ban đã tóm lược bộ sách lịch sử loài người thành 5 cuốn. Nhưng khi ủy ban và viên quan ngự sử mang 5 cuốn sách vào cung ra mắt nhà vua, thì cũng chính là lúc nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh. Biết mình không còn sống bao lâu, cũng không thể nào đọc được dù chỉ một trang sách, nhà vua mới thều thào nói với viên quan ngự sử hãy tóm tắt bộ sách lịch sử loài người chỉ trong một câu thôi. Lúc đó, viên quan trưởng ban tu sử mới tâu trình nhà vua như sau. Lịch sử loài người từ khai thiên lập địa đến giờ là con người sinh ra để khổ rồi chết. Nhà vua gật đầu, đôi môi khô héo của nhà vua bỗng nở một nụ cười mãn nguyện, rồi tắt thở. Giữa lúc ấy, viên quan ngự sử cũng nấc lên mấy tiếng, rồi chút hơi thở cuối cùng. Nhìn lại một năm sắp qua, với biết bao nhiêu biến cố vì khổ đau, bệnh tật, tai nạn, động đất, lũ lụt, chiến tranh, chết chóc đã xảy ra với loài người, cũng như cho gia đình và bản thân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng muốn đi đến kết luận bi quan như viên quan ngự sử của nhà vua trong câu chuyện răn đời trên đây. Con người sinh ra để khổ rồi chết. Chúng ta có bi quan nhìn đời như viên quan ngự sử không? Hoàn toàn không. Chúng ta không chối bỏ thực tại của khổ đau, của bệnh tật, của chết chóc. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới, tạo nên chúng ta là để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Cho nên hướng đi lịch sử của loài người không phải là ngõ cụt của sự chết mà là sự sống. Bên kia của thất bại đau khổ, bên kia của bệnh tật chết chóc, cuộc sống vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Vì thế không có tâm tình nào thích hợp cho chúng ta trong những ngày cuối năm này cho bằng cảm tạ và phó thác. Cảm tạ và phó thác tất cả cho Thượng Đế, vì Ngài là cha của chúng ta, luôn yêu thương và quan phòng cuộc đời chúng ta. Cảm tạ và phó thác vì Ngài là Thượng Đế của tình thương, của sự sống. Cảm tạ và phó thác vì Ngài là đường, là sự thật và là lẽ sống của chúng ta. Cảm tạ và phó thác cho Thượng Đế vì nhờ Ngài cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Trong muôn vàn khổ đau của cuộc sống, chúng ta hãy hân hoan lặp lại. Thượng đế yêu thương tôi như chỉ có một mình tôi trên cõi đời này. Đừng bao giờ chúng ta quên một chân lý căn bản soi sáng cho đời ta. Chúng ta không chỉ sinh ra cho cuộc sống đời tạm này, mà cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Đó chính là niềm tin của bạn, của tôi và của mọi người. Gợi ý thứ hai, trắc nghiệm đức tin. Một hôm, vua Ai Cập đang đứng chiêm ngưỡng những công trình mà ông cho xây dựng tại thành phố Heliopoli. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ không biết từ đâu tới đã cười ngạo nghễ và thách thức nhà vua. Hãy bỏ lại tất cả và cút đi. Nhà vua giận tím gan, nhưng ông ta đã nén giận và hỏi. Hỡi lão già, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta cách hỗn xược như thế? Không lẽ ngươi quyền thế hơn ta? Ông lão quả quyết, đúng thế, vì ta là thời gian. Nghe đến tên thời gian, vua Ai Cập tái mặt, té nhào khỏi ngai vàng. Cùng với ông, cả đế quốc Ai Cập cũng sụp đổ. Lão già thời gian cũng rảo qua khắp các đế quốc trên địa cầu. Lão đi đến đâu, các đế quốc đều rơi như sung rộn. Nhưng ngày kia, người ta bỗng thấy xuất hiện tại đồi Vatican một cụ già khác. Lão già thời gian cũng một giọng điệu vô cùng hách dịch đến trước thành Vatican gầm lớn. Ta là thời gian đây. Tiếng gầm thét đó làm rung chuyển trái đất, nhưng lại không làm cho cụ già trên đồi Vatican mảy may lo sợ. Cụ bình tĩnh đáp. Còn ta chính là vĩnh cửu. Xuyên qua các thế hệ, ta phải đại diện cho lòng trung thủy của Thiên Chúa đối với con người. Không có gì là vĩnh cửu dưới bầu trời này. Nhiều người Do Thái nhìn ngắm và khen ngợi đền thờ Jerusalem nguy nga tráng lệ, được xây cất bằng đá cẩm thạch nguyên khối, mỗi cây cột cao hơn 12 mét. Đền thờ được trang trí với cây nho lớn bằng vàng ròng, quyên góp từ các tín hữu. Mặt tiền đền thờ được dát bằng vàng lá, mỗi khi mặt trời lên, nó phản chiếu ánh sáng chói lòa rực rỡ. Nhìn từ xa, đền thờ trông như một núi tuyết khổng lồ vì màu trắng toát của đá cẩm thạch. Chính vẻ huy hoàng lộng lẫy của đền thờ mà người ta tưởng nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Chúa Giêsu đã đánh đổ quan niệm sai lầm đó. Người loan báo đền thờ sẽ bị tàn phá một cách thảm hại, không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Quả thật, tiên báo này đã hoàn toàn ứng nghiệm năm 70 sau Công nguyên, khi vua Tito đem quân bao vây, tàn sát dân chúng, bắt những tù binh và thiêu hủy đền thờ thành ra hoang phu tiêu điều. Mọi người kinh hoàng sợ hãi khi nghe Chúa Giêsu loan báo việc đền thờ bị phá hủy. Họ xin người cho biết thời gian và điềm báo trước, nhưng người không cho biết gì thêm, lại còn dựa vào lời tuyên báo trên để nói về ngày tận thế. Trước ngày đó sẽ có những thử thách đức tin. Có thể có những ngôn sứ giả hiệu mạo danh Chúa để mê hoặc tín hữu, hay loan báo thời gian đã đến gần để làm mất niềm hy vọng nơi những kẻ tin. Có thể có những cuộc bách hại các tín hữu, thậm chí cả sự chia rẽ trong các gia đình. Nhưng người khuyên họ, đừng sợ, hãy tin tưởng trong phó thác và bền đỗ trong đức tin, vì Thiên Chúa luôn quan phòng chở che những ai cậy trông nơi người. Đối với Chúa Giêsu, bách hại và thử thách không phải là điều đáng sợ, mà là một cơ may để người tín hữu có dịp làm chứng, để cho kẻ bách hại hiểu biết đức tin của người tín hữu và để người tín hữu chứng tỏ lòng tin vào Thiên Chúa trong cơn thử thách. Quả thật, Thiên Chúa muốn niềm tin phải là một hành động tín nhiệm sâu xa nơi người, một biểu lộ tín thác tuyệt đối vào người, cho dù có phải chịu thử thách đớn đau nhất, kể cả sự chết. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen có viết, để trắc nghiệm đức tin của ta cần phải xem phản ứng lúc đau khổ và thử thách, chứ không phải lúc thuận buồm xuôi gió. Lạy Chúa, đức tin không giữ cho chúng con khỏi chết, cũng không cứu chúng con thoát đau khổ. nhưng đức tin chính là hiến dâng mạng sống. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn luôn kiên trì giữ vững niềm tin vào Chúa. Amen. Gợi ý thứ ba, làm chứng trong gian khổ. Trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói đến nhiều cảnh gian truân khổ sở như chiến tranh, bắt bớ, thiên tai, chia rẽ, vân vân. Nhưng cái đáng chú ý là Chúa Giêsu nói rằng, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Tại sao? Thưa, vì trong lúc tối tăm, người ta mới cần ánh sáng hơn. Trong thời buổi đầy rối gian, người ta mới cần sự thật hơn. Trong xã hội đầy hận thù, người ta mới cần tình thương hơn. Trong chiến tranh, người ta mới cần đến hòa bình hơn. Thời đại chúng ta ngày nay là thời đại văn minh hưởng thụ. Người ta chạy theo vật chất, người ta chỉ quan tâm đến đời này. Một bầu không khí thờ ơ với tôn giáo bao trùm khắp nơi. Có thể nói đây là thời kỳ khủng hoảng đức tin. Nhưng chính trong thời kỳ này, từ tận thâm tâm, con người mới cần đức tin hơn. Vì thế đây là thời gian tốt để tín hữu chúng ta làm chứng về đức tin của mình. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói đến sự sụp đổ của thành Jerusalem. Ngày nay cũng có nhiều sụp đổ, không chỉ là sụp đổ một ngôi nhà mà sụp đổ rất nhiều thứ. Chỉ có một điều bền vững không bao giờ sụp đổ thôi, đó là tình thương của Chúa. Vì vậy, đây cũng là cơ hội cho tín hữu chúng ta làm chứng về tình thương của Thiên Chúa. Gợi ý thứ 4, kiên trì. Cuối bài tin mừng này, sau khi nói đến những gian truân thử thách, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy kiên trì. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Kiên trì là gì? Thưa là dù gặp phải gian truân thử thách, ta không lùi bước, không nản lòng, không bỏ cuộc, nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin và lý tưởng sống của mình. Anne Frank là một cô bé Do Thái bị bọn Đức Quốc xã bắt giam trong trại tập trung. Nơi đó cô bé đã chứng kiến biết bao cảnh khổ. Cô đã thấy rất nhiều người vì quá khổ mà trở thành mất nhân phẩm, mất lý tưởng, mất đức tin. Chính cô cũng khổ và nhiều lần hoang mang tự hỏi, có công lý thật không? Có Thiên Chúa không? Nhưng sau những lúc dao động ấy, cô cương quyết giữ vững niềm tin của mình. Cô tin rằng, dù biểu hiện bên ngoài của con người có gian ác đến thế nào đi nữa, thì trong thâm tâm con người vẫn tốt. Dù hiện tại có xấu xa đến đâu đi nữa, nhưng cuối cùng sự thiện sẽ chiến thắng sự ác. Dù hiện nay xem ra Thiên Chúa vắng mặt, nhưng chính Thiên Chúa là người có tiếng nói cuối cùng. Những suy nghĩ ấy được cô ghi lại trong một quyển nhật ký. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, quyển nhật ký Anne Frank đã được xuất bản, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và nổi tiếng khắp thế giới. Điều gì giúp người ta kiên trì? Trước hết đó là xác tín về lẽ phải của mình. Thứ hai là gương can đảm chịu đựng của những người khác. Và thứ ba, nhưng quan trọng nhất, là đức tin tôn giáo. Gandhi nói, người nào tin vào Thiên Chúa thì không bao giờ thất vọng, bởi vì người đó biết rằng cuối cùng thì sự thật sẽ chiến thắng. Chúa Giêsu bảo các môn đệ, anh em đừng sợ. Đừng sợ không có nghĩa là không có cảm giác sợ, mà là không để cho cảm giác ấy đè bẹp mình, nhưng mình phải làm chủ cảm giác ấy và chiến thắng nó. Anh hùng không phải là người không biết sợ, mà là người chiến thắng nỗi sợ.